Thì đến đó là cái danh hiệu vô biên quang thứ gì? Danh hiệu thứ ba là vô ngại quang. Mây quang không ngại như hư không, nên Phật lại hiệu vô ngại quang. Thì cái hào quang đó nó có trở ngại gì không? Nó không có trở ngại gì hết. Nhưng ở đây gọi là mây quang, tức là ý nói là nó che trùm. Nó không ngại. Đây bây giờ mình lấy thí dụ thôi, thí dụ như ánh sáng mặt trời với mặt trăng á, ánh sáng mặt trời nó có thể làm chướng ngại ánh sáng của sao, của mặt trăng, làm cho những cái đó không hiển hiện nữa, bị ẩn đi, bị khuất lu mờ đi. Rồi mình nói một cách khác là ánh sáng nó có thể làm chướng ngại cho bóng tối. Nhưng mà cái hào quang của chư Phật, tức là cái hào quang của trí huệ, của sự hiểu biết đó, nó không có trở ngại cái gì hết. Thì khi tối nó biết là tối, nó đâu có trở ngại cái tối. Khi sáng nó biết là sáng, nó không có trở ngại cái sáng, không có chướng ngại, nó không gì hết, mà nó cũng không bị cái gì ngại nó hết. Thành ra khi mình học, mình hiểu, hiểu rồi, đó cũng là cái năng lực trí huệ, bản thể trí huệ. Mà khi mình nói chứ học hoài không hiểu gì hết, đó cũng là cái bản thể trí huệ. Tại vì nếu không có cái sự hiểu biết, không có cái năng lực biết đó, thì làm sao mình biết là mình không hiểu. Thành ra mới có ông đệ tử hỏi ông thiền sư là Phật là gì, mà cái cột đường á, cột đèn đường á. Ông kia ngơ ngác thế không mà hiểu không? Nhưng mà con hiểu gì hết mà tao cũng hiểu luôn. Đấy, chính cái không hiểu đó là bản thể trí huệ. Thành ra khi mà muốn chỉ ra cái bản thể trí huệ đó, các vị thiền sư đã hay dùng những cái phương pháp như vậy. Còn trong khi mình bảo mình hiểu, hiểu nó là cái này, nó là cái kia là sai rồi. Và mình không có thấy ra cái tâm nó nữa, tức là cái bản thể trí huệ nó nữa. Mà khi mình hiểu hết, cũng như là khi mà Ngài Nhị Tổ bảo là con không an tâm, xin Tổ Đề Đạt Ma, xin Ngài an tâm cho con. Thì Tổ bảo chứ đưa tâm ra đây tôi an cho. Thì Ngài Nhị Tổ mới nghe hỏi như vậy, mới suy nghĩ một lát. Rồi chết chả. Từ xưa nay mình không an tâm mà bây giờ thầy bảo đưa tâm đây, mình biết tâm ở đâu hết trơn. Thế Ngài bảo chứ có tìm tâm hoài mà tìm không ra. Thế là Ngài không thể tìm ra tâm, Ngài không thể biết tâm ở đâu ra hết. Tổ Bồ Đề mà vậy là tôi an tâm cho ông rồi đó. An tâm có nghĩa là chỉ ra cái tâm. Cái an nó có nghĩa là đặt để nó vào chỗ, để cho mình thấy rõ. Cái an nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là làm cho nó bớt lo âu, cái nghĩa là như vậy. Như mình nói an vị, an trí này, nó đặt nó vào một chỗ nào. Thì bây giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới chỉ ra cái tâm đó. Thì cái tâm tìm tâm hoài không ra. Thì khi mà cái tâm mà tìm không ra, nó chính cả tâm chứ còn gì nữa. Thành ra khi mà Nhị Tổ nói là con tìm hoài tìm ra tâm, thì đó chính là tâm của Nhị Tổ. Thành ra đó chính là tâm của ông chứ còn đâu nữa. Tìm thì nó không ra, nhưng mà không tìm thì nó luôn luôn nó có. Mà tìm ra hay tìm không ra gì thì cũng là tâm thôi. Thành ra như vậy á, mà mới nói là nó vô ngại ở cái chỗ như vậy. Cái bản thể của trí huệ cũng có gì có thể ngại được nó hết. Thành ra cái một người sinh ra ngu si, người đó có thể giác ngộ được không? Đối với đạo Phật không có gì trở ngại hết. Bởi vì cái ánh sáng bản thể trí huệ nó không bị cái ngu nó trở ngại. Người đó người rất khôn lanh mưu mẹo, người đó có thể khó giác ngộ hả? Hay là có thể không giác ngộ được sao? Không có. Người đó vẫn thể giác ngộ, bởi vì bản thể của cái đó vẫn là trí huệ. Thành ra không có gì có thể trở ngại được trí huệ hết. Cho nên Phật lại hiệu là vô ngại quang. Tất cả chướng ngại quang nhuần sạch. Và như vậy thì bao nhiêu cái chướng ngại, tức là những cái mình nói tôi là chúng sinh, tôi là già yếu, tôi là người không có thông minh, cho nên tôi không thể giác ngộ thành Phật được, tất cả những cái đó đều đối với lại cái bản thể trí huệ là đều mình vô lý hết á. Mà trái lại những cái đó của mình đều do bản thể trí huệ mà mình thấy được như vậy. Thành ra nó nhuần sạch, nhuần là thấm nhuần trong sạch hết tất cả những cái chướng ngại. Thì cái đó rất khó mà suy lường, khó mà tư lương được. Cho nên nay con đảnh lễ khó suy lường. nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Cái khó suy lường là một bản, một cái tính chất của vô ngại quang vậy thôi, không có gì hết. Đó là danh hiệu thứ ba. Danh hiệu thứ tư là vô đối quang, quang minh thanh tịnh không gì sánh. Sánh là so sánh với, nên Phật lại hiệu vô đối quang. Đối này cũng như là đi đôi với nhau vậy đó, không có gì có thể bằng được, so sánh được, cho nên hiệu là vô đối quang. Gặp ánh quang đây trừ nghiệp chói, con lễ lạy nơi nương tột cùng. Thì khi mà gặp được cái ánh hào quang đó rồi á, thì bao nhiêu nghiệp chói á, nghiệp chói là nghiệp hệ, tức là những cái nghiệp nó chói buộc mình, làm cho mình đau khổ không giải thoát được. Thì nghiệp chói ở đây không phải là nói cái chuyện mà mình không được như ý trong đời mình khổ, mà nói cái chuyện là mình phải sinh ra cuộc đời, mình phải sống cuộc đời mà muốn thoát thoát không được. Bây giờ quý vị là muốn thoát thử coi, đừng có tưởng tự tử là thoát được. Đối với đạo Phật tự tử sinh nữa, mà sinh lên mệt lắm, sinh vào chỗ thấy toàn thuốc độc, nếu người nào tự tử thuốc độc. Còn sinh mà tự tử cắt gân máu hơn gì thì sinh cái chỗ toàn là chém giết không. Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì cái nghiệp của mình, cái nghiệp đây là cái năng lực tham sân si của mình á, nó luôn luôn nó làm cho mình phải tái sinh. Nhiều khi mình muốn cách nào muốn nó cũng bắt mình đi tái sinh hết. Mà khi tái sinh á, mình không có chọn lựa được. Mình không thể chọn lựa được. Nếu mình chọn lựa thì sướng quá. Mình chọn lựa thì anh nào cũng phải, chứ nếu sinh là dân Pháp cho sinh thành Mr. Đăng hết thì cũng được như vậy. Không có, không thể như vậy được. Mà nó sinh theo ý nó. Thành ra nhiều khi Đức Phật mới khuyên mình điều là cái lực đó mình chỉ có thể chuyển nó bằng cách mình làm điều thiện thôi. Mình làm việc thiện á thì nó sẽ sinh theo cái thiện. Do đó cho nên có thể nói là chỉ có cái nghiệp, chỉ có cái ánh hào quang của Phật A Di Đà đó, tức là cái bản thể trí huệ của mình mới trừ được cái nghiệp chói đó. Ở trên đã nói là giải thoát quang, rồi nói cái vô ngại quang, chứng tỏ là cái nghiệp chói cũng không thể ngăn ngại gì được cái hào quang đó hết. Thành ra ngài đó, cái hào quang đó của ngài đó, tức là chính là ngài đó, mới là cái chỗ mà nương cứu cánh của mình, gọi là cứu cánh y, là mình nương vào đó. Chứ còn mình nương vào chỗ nào cũng còn có cái khổ, còn có cái nguy hiểm hết á, phải nương vào đó mới được. Thành ra con lễ lạy nơi nương tột cùng, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì về phương diện mà này á, thì không có cái hào quang nào có thể so sánh được hết á. Thành ra kêu là vô đối quang, vì ánh sáng nào cũng có, không giải nổi cái nghiệp chói này hết. Ở khi bây giờ nói nhất, ví dụ như là nhất là những bà mẹ có con nữa mà con nó làm khổ mình đó, bây giờ mới thể thử xem có cái gì giải nổi không. Hay là đau khổ vì con, nhưng mà tôi thấy thằng thường đau khổ vì con đau khổ gớm á. Vì con là đau khổ thì cũng nhiều loại lắm, như là bữa tôi vừa về qua bên Áo tuần trước nữa thì qua Áo làm lễ xong, thì làm lễ xong rồi cũng ngồi cũng giảng, nói chuyện thôi, nói chuyện về đạo Phật, giảng một chút xong cái là có một cô xin gặp ngay. Xin gặp rồi chưa nói gì hết, khóc sướt mướt rồi. Thôi cũng đủ chuyện vợ chồng, gia đình, đủ thứ hết. Mà nói đã đời mình chẳng biết giải quyết sao. Nói xong cái nữa có một cô khác nhỏ hơn, trẻ hơn. Và bây giờ đến chuyện của con. Con mà con trẻ quá có gì vậy, vậy mà cũng khóc sướt mướt nữa. Cũng tình cảm, khóc sướt mướt mà cũng biết sao, tức là thôi giờ con lo học đi. Mai mốt chuyện gì nó cũng qua hết á. Chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện đẹp, chuyện gì nó cũng qua hết. Người Tàu họ có một cái câu mà họ bảo là chuyện gì trên đời này nặng nhẹ hay bất cứ cái gì á, nhưng mà bao giờ nó kết thúc lại thì nó chỉ làm tiếng cười thôi. Tại vì sau khi mà nó qua rồi mình nghĩ lại thì nhiều khi mình thấy nó buồn cười. Thấy nó cũng tức cười thôi, cái gì. Nhưng mà có nhiều cái mà nhiều khi cười không nổi, nó là phần nhiều là con cái. Cha mẹ mà buồn thì con cái á. Chứ còn phần nhiều cười được là chuyện tình. Chuyện tình cái lúc mà nó xảy ra lâm ly bi đát. Có bộ thấy như là trái đất sắp bị nổ tung hết rồi. Nhưng mà bao giờ về sau mình nghĩ lại thấy à tức cười. Hồi đó thấy mình ngộ ngộ. Nhưng mà chuyện con cái nó cái nghiệp hệ đó, cái nghiệp nó trói buộc mình đó. Cái nghiệp của mình có tình thương, có tình cảm, có người thân, có người thương á. Cái nghiệp đó nó trói chặt lại nhau đó mà. Cái gì cái chiếu tia laser đi nữa nó cũng khổ như thường. Bây giờ cái ánh sáng nào mà có thể giải được cái đó hết á. Chỉ có cái ánh sáng giải thoát ánh sáng giác ngộ này thôi. Thành ra đâu có cái ánh sáng nào mà so sánh được với ánh sáng này. Cho nên mới hiệu là vô đối quang là vậy. Và nó là về cái phương diện nghiệp trói này thì đó là cái nơi nương mà cứu cánh nhất. Và đến danh hiệu thứ năm là diệm vương quang, hay là còn đọc là viêm, nhưng mà thường thường thì đọc viêm cũng được, đọc diệm cũng được, diệm hay diễm cũng được. Phật quang chiếu được người đệ nhất, tức là nói về cái sáng kìa, cái sáng. Nhưng Phật lại hiệu diệm vương quang, diệm là rực sáng, vương là vua, tức là sáng rực hạng nhất, cho nên diệm vương quang. Nó chiếu sáng rực ở chỗ nào mà nói là sáng rực nhất? Đó là chiếu sáng ba đường u ám, ba đường nào? Chắc chắn là không phải đường Henri Bacquist rồi. Ở Lôn Toxi có đường nào u ám không? Ba đường u ám là tam đồ khổ á, ba đường khổ. Tam ác đạo, ba đường ác là địa ngục là một, ngạ quỷ là hai, súc sinh là ba. Khi mà ba đường u ám đó mà đến cái quang này cũng sáng tỏ, như là tôi kể chuyện nãy đó. Và có nhiều vị thiền sư là giác ngộ ở cái chỗ đó, giác ngộ ở cái chỗ không hiểu gì hết. Giác ngộ. Như mình là lâm tế thiền sư cũng vậy, như mình các chùa của mình là thuộc phái lâm tế. Là mấy thầy đây đa số, hầu hết mấy thầy Việt Nam là thuộc dòng lâm tế. Thì ngài lâm tế vậy đó, mới đầu mà đi học đạo vào hỏi thầy chứ thế nào là cái ý của Phật pháp, ý nghĩa của Phật pháp. Bị thầy cũng chẳng trả lời hết, ông cầm cây cũng khỏ cho một cái luôn. Ra chẳng hiểu cái gì hết, tự nhiên hỏi thầy chẳng trả lời, thầy còn đánh cho một cái nữa. Thế rồi vào hỏi lần thứ nhì, đánh luôn lần thứ nhì. Vào hỏi lần thứ ba, hỏi chưa hết câu, đánh luôn lần thứ ba nữa. Đánh luôn ba lần nhưng mà không hiểu thì chán quá. Thầy mới định bỏ đi. Mà thôi bây giờ chắc mình ngu quá, thành ra thầy chê. Thầy bảo thằng này mà giải thích chẳng hiểu, đánh được chứ mới hiểu được. Mà đánh rồi cũng chẳng hiểu nữa. Thôi thế vậy thì thôi đi, không có ở đấy nữa. Ở với thầy mà không hiểu, không giác ngộ được thì thua. Thì lúc bây giờ thầy cũng bảo thôi muốn đi đâu đi, mà chỉ đến thầy khác. Thì khi đến thầy khác thì gặp thầy đó. Thầy thường thường mấy vị thiền sư cũng hay hỏi như vậy lắm. Mình đến chứ không hỏi từ đâu tới. À không. Nhưng mà nếu thông thường thì mình cứ bảo là con từ Sài Gòn lên, từ Sài Gòn xuống cái gì đó. Từ đâu vậy đó. Người khi hỏi như vậy rồi á thì ông sẽ hỏi thêm mà thế. Ví dụ thường thường mấy thầy mà là ví dụ thầy Quảng Đạo mà qua bên Đức, thầy Viên Giác sẽ hỏi, thế là thầy Như Điển sẽ hỏi chứ. Mới từ đâu tới? Thầy Quảng Đạo sẽ nói là từ chùa Khánh Anh, hoặc là nói là từ ngoài khung 13. À như vậy. Khung 13 ở Tăng Xe mới mua hai trái sầu riêng. Thì nếu mà là thiền sư thì Như Điển sẽ hỏi tiếp là sầu riêng ăn ngon hay không. Nếu mà mình cứ như vậy, mình cứ nói tiếp. Và dạ, sầu riêng này hơi sượng nhưng mà cũng ngon. Hôm qua nó hơi chín nhũn đi nhưng mà cũng ngon. Nhưng mà rồi hôm nay không có gì hết, luộc hột nên ăn cũng ngon. Thì có thể trả lời như vậy. Nhưng mà trả lời cuối cùng là mình sẽ bị ăn một cái gậy. Vì sẽ đập á. Tại vì sao vậy? Vì ông thiền sư á, là ông theo cái bản thể trí huệ của mình á, ông không có nói chuyện từ đâu đến hết á. Tại sao mình biết rằng là mình từ bên chùa Khánh Anh tới? Thành ra ông đặt cái câu hỏi là ông mới hỏi là nhờ cái gì mà ông biết được là ông từ chùa Khánh An tới. Ông có biết cái đó không? Thành ra ông hỏi từ đâu tới, thì ít ra mình phải ở trong cái đó cái hãng thì mình mới biết là mình từ đâu tới được. Thành ra ông thiền sư ông hay đặt cái câu hỏi như vậy đó. Nên là khi mà cái người đệ tử mà nói là từ chùa Khánh An tới, tức là câu hỏi đầu chưa có biết rõ như thế nào, phải không? Chưa có biết là ông đệ tử này có